niệm bốn chữ. Mấy bữa nay thì mình sẽ tập theo cái băng này, niệm theo cái băng này, lại Phật và đi kinh hành cũng theo cái băng này. Rồi khi các vị nào mà có nghe cái băng này có thích đó, hay là có thấy an lạc thì về nhà có thể tập, có thể tu ở nhà được. Những cái lúc giống như đi làm về hay là những bác lớn tuổi đó thì ở nhà rảnh nó có thể mở cái băng này để tĩnh tọa hay là lễ Phật theo cái băng để nó kèm cái tâm. Vì người niệm Phật nếu không có cái nhịp á thì niệm một chút nó niệm nhanh lắm, hoặc là nó không có rõ nữa, nó là giúp đỡ rất nhiều ở trong cái đường tu. Như chân hiếu ngày xưa thì niệm Phật niệm nhanh lắm, mà từ lúc biết niệm nhanh nó khó nhiếp tâm quá, mà nó dễ loạn, nó dễ làm mệt lắm, cho nên mới tập lâu lắm thì nó mới chậm được như vậy. Thì bây giờ là một giây đồng hồ đó là niệm một chữ A Di Đà Phật. Quý vị nào không có cái máy á, cứ lấy cái đồng hồ nhỏ nhỏ, mua cái đồng hồ đồng á nó mới kêu, thì một tiếng một giây á niệm một chữ. Các cô không biết bắt đầu từ chỗ nào á. Ngày xưa đó là 1996 là Chân Hiếu bắt đầu niệm Phật, 13 năm mà, cũng không có lâu lắm. 1996 bắt đầu niệm Phật thì đọc lá thư tịnh độ đó thì Ngài Ấn Quang nói là niệm 6 chữ. Chưa bao giờ nghe Ngài nói 4 chữ hết á. Thì niệm cho tới 2007, 2008, 2007 chắc là 10 năm hơn niệm 6 chữ, quen lắm. Tới chừng mà niệm 4 chữ đó thì không có quen, nhưng mà khi mà đọc văn sao đó thì Ngài Ấn Quang có nói đó là người niệm thầm á, niệm 4 chữ sẽ dễ hơn. Tại vì mình niệm ra tiếng, niệm 6 chữ thì cung kính. Từ hai cái chữ Nam Mô đó là con quay về nương tựa Đức Phật. Đó là chữ Nam Mô, nó hàm cái ý nghĩa cung kính lắm. Còn mình đọc A Di Đà Phật á thì nó mất chữ Nam Mô rồi. Nhưng mà tổ nói đó, niệm thầm á, niệm 4 chữ nó nhiếp tâm nhanh dữ lắm. Nó dễ dàng lắm. Lâm chung đó cũng là xài 4 chữ hết. Đó là lời của các ngài. Các ngài là tổ sư, là Bồ Tát, là kinh nghiệm nhiều, mới dạy cho mình vậy. Thì Chân Hiếu nghe thì mới tập 4 chữ, thì mới đầu khó chịu lắm. Từ 6 qua 4 thấy nó không có thích. Nhưng mà tới chừng quen một chút thì quả thật là lời của Bồ Tát là không có sai. 4 chữ nó nhiếp tâm dễ dàng lắm. Và khi nào chúng ta niệm ra tiếng đó, thì chúng ta niệm 6 chữ. Cho nên là mình tập hai thứ. Lúc nào mình vào đạo tràng hay là muốn niệm ra tiếng thì mình niệm 6 chữ. Lúc mình tu trì một mình á thì mình tập 4 chữ. Không có cái nào chướng ngại hết. Cái nào cũng là pháp của Phật, cái nào cũng là vãng sinh, cái nào cũng là lời của Bồ Tát dạy hết. Cho nên 4 với 6 á đều là đúng hết. Không có cái nào sai. Nếu mình quen 6 chữ thì thấy 4 chữ khó. Mình tập 4 chữ rồi mình thấy 6 chữ khó. Cuộc đời nó là như vậy. Đó là ăn thua cái người quen với không quen, chứ không có cái nào sai hết. Nếu mình tu 6 chữ, mình thấy người ta tu 4 chữ thì cũng biết người ta tu đúng. Mà người tu 4 chữ thấy người tu 6 chữ cũng biết là tu đúng thôi. Bởi vì 4 chữ Di Đà hay là Lục Tự Hồng Danh cũng là các ngài dạy hết. Không phải là mình đi chùa Tàu thì thấy người ta xài 4 chữ nhiều, phải không? Thì chùa Tàu sẽ thấy. Tự gì băng sao chưa có dịch, sao thấy được? Bây giờ người ta mới dịch sách văn sao thì đọc mới thấy. Ở trong lá thư tịnh độ không có thấy. Không có thấy 4 chữ đâu, đọc sẽ không có thấy. Sau này đọc văn sao thì ở trong văn sao có một lá thư tổ nói mà. Tổ nói là niệm thầm á, 4 chữ nó dễ lắm. Quý vị tu thì sẽ thấy. Giờ sư thầy đứng ra hỏi. Thời đại Chân Hiếu nói phương pháp mà nhìn các bác già nhiều hơn người trẻ. Muốn nói thì khó, tại vì cái chỗ hiểu Chân Hiếu nó khó hiểu quá. Không biết các bác có hiểu nổi không? Nên nó cao siêu quá. Nhưng mà cứ nói từ từ. Chúng ta đó, Ngài Hư Vân, Ngài nói đó, cái thời thời Đức Thế Tôn ở thế gian này đó, thì con người nhạy bén lắm, nói một là hiểu tới 1.000 giống vậy, không có cần phải dạy nhiều. Các ngài chỉ thuyết bài pháp, người ta có thể chứng sơ quả rồi, Tu Đà Hoàn như vậy. Hoặc là thời của Lục Tổ Huệ Năng đó, thì Lục Tổ nghe kinh là đã khai ngộ rồi, không có cần gì hết đó. Hoặc là đệ tử của Lục Tổ cũng vậy, nói một chút là các ngài đã tu được rồi. Cho nên cái thời đó đó, Phật Pháp hưng thạnh mà không có giải thích chi ly, cũng không có kinh sách mà cần như vậy. Và tới sau này đó, cái căn tánh con người nó chậm lục rồi. Nếu mà nói dạy cơ bản, dạy thẳng tắc đó, thì không ai tu được hết, không có người nào biết được tu hết. Cho nên các ngài mới chia ra là thiền, rồi tịnh, rồi mật tông, rồi giáo môn, bao nhiêu loại để mà thích ứng. Tại vì bây giờ căn tánh chúng sanh không có dạy thì không biết đường tu. Đó, từ đó bắt đầu mới thành lập ra những cái môn phái. Rồi tới thời của mình á, có môn phái rồi, là ngài Hư Vân nói là để chỉ cái cách cho ông biết trở về cái sự thanh tịnh chứ không gì hết á. Ông biết cách đâu, phải chỉ cho ông. Nhưng mà thời bây giờ người nắm được phương pháp cũng không có mấy người mà nắm được. Tới thời của mình là nó còn chậm nữa. Có phương pháp sẵn rồi, còn phải giải thích 100 lần, 1.000 lần đó. Cho nên mình biết là ngày hôm nay mình đi tu, mình khổ như vậy, tâm mình loạn như vậy là tại vì người hướng dẫn cho mình cái phương pháp của Phật Tổ đó không có nhiều. Mà dù có hướng dẫn đó, mình chưa có đủ 5 tháng để mà hiểu. Phải xài chữ 5 tháng là cần nhiều 5 tháng để mà mình thâm nhập, biết lấy cách để mà hạ thủ. Vì cái tâm con người đó là loạn tưởng từ sáng tới tối, không có cách nào để mà ngưng được. Đã loạn tưởng rồi, phiền não ở ngoài nó còn xâm nhập nữa, hoàn cảnh nó lại khó khăn, bao nhiêu thứ đó, nó trùng trùng, nó ngăn chặn cái tâm thanh tịnh. Cho nên nó phải gấp học cho đúng cái phương pháp, đúng không? Học đúng phương pháp rồi, có nghĩa là chúng ta biết cách để làm tâm chúng ta thanh tịnh. Biết cách rồi cũng chưa được cái gì hết, phải bỏ 5 năm, 10 năm, 20 năm ra để dẹp hết mấy cái động ở trong lòng, dẹp hết để nó toàn là cái sự bình yên. Tại phương pháp biết á, thì sẽ dẹp được. Mà phương pháp không có khó đâu, người có lòng thành sẽ học được. Có lòng thành, có thầy giỏi thì mới được. Nếu có lòng thành không có thầy giỏi, học không được. Bởi vì đó là phải là có duyên nữa. Cái duyên đạo thâm sâu, có một người hướng dẫn rất là chính xác để mà dắt chúng ta, để mà dụng cái tâm cho nó chính xác, thì nó mới dẹp hết cái đống rắc rối đó được. Nó là một cuồng tơ rối á, mình gỡ cái đầu này cái nó dính cái đầu kia, mình gỡ cái đầu kia nó dính cái đầu này. Cho nên phương pháp á, thì mình đọc sách ngài Hư Vân, ngài nói đó là các vị phải học phương pháp trước mà mới biết đường về. Nếu không có biết phương pháp á, thì chỉ giống như ngài nói á, vô chánh điện chỉ là ngủ gục qua ngày thôi, ngồi đó suy nghĩ qua ngày thôi. Không suy nghĩ thì ngủ gục, tới 10 năm, 20 năm, 30 năm nhìn lại cũng còn suy nghĩ với ngủ gục. Tới lâm chung một đời không biết phương pháp là dù có tu trì như thế nào cũng là ngủ gục, như là suy nghĩ thôi. Đó là người không biết phương pháp, là hồ đồ đó. Còn cái người mà có trí tuệ chút á, mà không có rành phương pháp á, thì sanh chướng ngại là cái kiến giải. Cứ thấy mình nói là đúng không, nhưng mà làm không được. Nói rất là đúng mà làm không được, cái đó là cái loại người khác nữa. Còn có những loại người biết được tu một chút thì lại sanh ngã mạn. Sanh ngã mạn rồi sanh móng khởi nhiều cái tâm. Như Chư Hiếu đọc thì ngài nói là tự nhiên ngồi dậy cái muốn làm những cái chuyện sức của mình làm có nổi, giống vậy. Giống như muốn là đi giảng pháp khắp nơi, muốn làm đại pháp sư, dựng pháp tràng, thí dụ vậy. Thì khi mà tu được chút á, nó lại bị những cái khác nó chướng nữa, nó thành ra là cũng là không biết đường tu. Cái người tu hành không phải vậy, mà dụng cho tới thật thanh tịnh thì cái người đã học được phương pháp đó thì chỉ muốn nhắm mắt thôi, không muốn làm gì hết. muốn nhắm mắt, muốn đi cho nhanh để mà dẹp hết cái đống phiền não trong lòng. Ở ngoài, bên ngoài, không có để ý nhiều nữa. Bởi vì càng để ý là cái người không biết tu mới vậy. Người biết tu người ta dục bên ngoài, để người ta hướng về nội tâm, tại vì không có kịp. Cái vọng tưởng này phải cần nhiều thời giờ lắm mới làm được, không có kịp đâu. Mà người biết phương pháp thì sẽ như vậy. Người không biết phương pháp thì thôi thôi, niệm được 5-3 câu Phật là an ủi rồi, ngày được 1 tiếng, 2 tiếng là mừng rồi. Chứ làm sao bây giờ, sống như vậy thôi. Rồi khi tâm không có an lạc thì sẽ hướng bên ngoài cảnh để tìm cái niềm vui, hoặc là xem phim, hoặc là xem kịch, hay là mua cái gì đó mình thích, giống như đi mua sắm để mà giống như mình an ủi mình vậy. Còn người đã biết phương pháp thì phải làm cho nó thanh tịnh trước. Thanh tịnh rồi thì có tất cả. Thì như Ngài Hư Vân nói đó, tu một lúc tâm và thân nó hợp nhất đó, thì vô cùng khinh an mà. Thanh tịnh tới mình không có thể tưởng tượng được là tại sao nó thanh tịnh dữ như vậy. Đó là tâm của chư Phật dạy. Thanh tịnh vậy rồi đó, thì là cái người đó là gọi là tu hành đó, thì là muốn tu không thôi chứ không muốn gì nữa. Muốn đi tới xa thì như ở trong Tịnh Tông á, mà niệm Phật mà nó được giống như là cái tiếng Phật nó không quên nữa rồi, thì cái hoa sen nó đã nở rồi. Mình biết rõ vậy đó, mình biết là hoa sen của mình có ngày giáng sanh không xa. Đó là cái tiếng Phật và cái lòng nhớ Phật nó không quên nữa rồi, thì chắc chắn là như vậy. Còn người chúng ta chưa có tu đó, chúng ta niệm lên cái nó loạn, niệm lên cái nó loạn, mình tức lắm. Là tại vì phương pháp mình chưa biết, và cái sự luyện tập của mình còn ít quá. Các bác nghe rõ không ạ? Người lớn tuổi thì có cái dễ, không phải đi làm, có tiền già, nhưng mà sức đã yếu rồi. Người lớn tuổi có thể tu giảng sanh được, nhưng cũng phải cần đạo tràng, cần thầy giỏi hướng dẫn, để chuyên tâm hơn, đừng có lo gia đình, đừng có lo nhiều quá. Tại vì già rồi, không có sống bao nhiêu năm nữa. Còn người trẻ thì phải đi làm, cuộc đời khổ ha. Người trẻ đâu có giờ tu. Còn quý sư cũng vậy, bây giờ khổ quá. Muốn tu không phải là dễ dàng. Người có phải có dũng tâm, bền chí, giống như là phải cái tâm không phải là thường, phải dám buông hết mà làm. Thì phương pháp về chân hiếu nói đầu tiên ha, các vị nào không hiểu thì nghe cho vui thôi, tại vì nó cũng khó lắm. Cứ để trong lòng, để ý. Đầu tiên đó là trong lòng mình á, mình nhìn ở trong cái lòng mình niệm A Di Đà Phật, nhìn cái chỗ đó, đừng có nhìn chỗ khác. Niệm từng câu nhìn chỗ đó, thì tất cả vọng tưởng nào đó nó sanh ra, phiền não từ chỗ đó đó. Mà thường cái chỗ đó giống như cái cửa thành vậy. Nếu mà không có niệm A Di Đà Phật mà cẩn mật á, thì giữ không được. Giống như là đi từ đây tới đó đó, nó sanh ra 7-8 chuyện đó. Nó cứ có cái nó rõ, có cái nó chuẩn bị sanh, nó chờ, nó sắp hàng ở trong đó đó. Đi có một chút thôi là nó đã chuẩn bị bao nhiêu thứ để mà nó sanh. Cho nên đó là cái tiếng Phật á, mà niệm lên rồi đó, thì nó ngăn 80%, nó không cho nó sanh cái khác. Cho nên tiếng Phật đầu tiên là phải niệm cho rõ. Niệm mà phải, cái tâm phải để ở trong đó, chứ không phải con mắt nhìn ngoài mà có thể giữ được cái cửa thành này đâu. Phải để cái tâm ở chỗ cái tiếng ở trong lòng đó. Nhưng mà người mới á, cái tiếng làm không rõ, rồi niệm thầm làm không được, nó mờ mờ vậy. Cho nên tập cái niệm thầm phải nhiều năm cho cái tiếng nó rõ. Cái tiếng nó rõ là tính được có một chút xíu thôi, chưa có nghĩa lý gì hết, chưa có làm được gì hết. Mà cái tiếng rõ rồi đó, thì vọng tưởng nó bớt một chút thì sẽ thấy một chút khinh an. Nhưng mà phải niệm cho cái tiếng nó có hoài á, phải mất nhiều năm lắm, nó mới liên tục. Khi mà cái tiếng Phật nó có rồi đó, nó gọi là cái bước đầu tiên, là tiếng Phật nó đã được rồi. Thì khi mà tiếng Phật được rồi đó, thì khi mình niệm Phật đó thì bao nhiêu thứ vọng tưởng đó, nó cứ xoay 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 cái tiếng Phật đó. Hãy ông mà mờ chữ nào là tôi tấn công chữ đó. Vậy. Cho nên đó là các ngài dạy tính nguyện để kèm cái đó. Cái niệm Phật không á, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà không có thấy Tây Phương, không có thấy Phật Di Đà, cũng lạnh với Phật vậy, không có một chút cảm ứng, không có một tình cảm gì với Phật hết, cũng không có thấy Phật là ở đâu hết á, nhìn hình Phật đi qua thấy Phật Di Đà không có rung động gì hết, không có thấy gần gũi gì hết. Đó là cái người mới tu đó là vậy, niệm A Di Đà Phật nhưng mà không có gì hết, chỉ là tiếng vậy thôi, và dẹp được bao nhiêu vọng tưởng một chút, tại vì mình niệm lên á, nó sẽ có cái năng lực trừ 70-80% ở trong đó đó. Nhưng mà rồi nó sẽ tán loạn lại. Gọi là ngày Ấn Quang nói có hạnh mà không có tín nguyện thì không có bản sinh. Có hạnh mà không có tín nguyện đó là niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Không có gì hết. Lòng không có gì hết. Nhưng mà cái người niệm đó muốn tới nhất tâm rất khó khăn. Ngày Ấn Quang nói không có tín nguyện, không có tha thiết, không làm được. Có muôn phần. Bởi vì á, người có lòng tha thiết, có tín nguyện đó thì đi tới nhất tâm mới được. Đi tới cái tâm thanh tịnh. Cái đó là cái bước đầu tiên, cho nên người mà nhập ở trong Tịnh Tông muốn đi tới cái bước này cũng mất nhiều năm lắm rồi. Rồi bây giờ phải cộng vô cái lòng nhớ Phật. Ví dụ như Chân Hiếu niệm A Di Đà Phật, niệm cái tiếng đó rõ rồi. Cái tiếng đó rõ, thiệt là rõ, rõ, rõ tới thành Đức Phật Di Đà nè. Tại vì A Di Đà Phật là Phật Di Đà mà. Niệm cho tới cái tâm của mình đó, nó vui, nó thích, nó thương Ngài, nó muốn về với Ngài khi mà nghe cái âm thanh đó. Nghe cái âm thanh Phật, lòng của con hoan hỷ muốn về với Ngài. Đó, thì cái tiếng niệm ra, cái lòng nó ở trong cái tiếng nó lại có cái cảm giác thân thương, gần gũi muốn vãng sanh giống như vậy. Cái đó gọi là tín nguyện. Cho nên cái tiếng Phật niệm ra rồi, lòng tín nguyện đã có rồi, thì như Chân Hiếu bây giờ phải mất 5-3 phút mới làm được cái đó. Rồi mới niệm lên nó cũng lạnh nhạt vậy. Từ từ nhắm mắt lại, định tâm lại, cái tiếng Phật nó mới tha thiết được. Khi mà tiếng Phật tha thiết á, là mình đi được một bước, cái hoa sen nó liền nở ra, tại tín nguyện hạnh nó có rồi. Thì cái lúc đó cái hoa sen đã có, nhưng mà làm sao mà có thể đi 10 câu mà như vậy. Do vấn đề rồi nói vậy, cho nên đó là khi đó niệm A Di Đà Phật, cái lòng thành, cái tính tâm và cái tiếng Phật nó đã rõ ràng rồi đó, thì cái đó gọi là tu hành. Tại vì lúc đó không có vọng tưởng gì vô được hết á. Cái tiếng Phật nó ngăn 8 phần rồi. Cái tín nguyện nó ngăn luôn rồi. Cho nên nó thuần nhất là tiếng Phật và lòng thành. Thì vậy đó, thì có thể niệm 5-3 câu để cho cái tiếng Phật nó rõ, cái lòng thành nó tăng trưởng. Thì Ngài Hư Vân, Ngài nói, nếu mà đã được vậy đó, thì buông ra hết, đừng có đụng tới. Là cách thức vậy. Và khi mà mình đã được tín nguyện rồi, mình đã được cái lòng thành và tiếng Phật trong lòng đã có 5-3 câu rồi đó, thì đừng dùng sức gì hết. Cứ lắng tai nghe và lòng thành để yên thì có thể niệm được 10 câu vậy. Không dùng sức gì hết, giống như ngồi hưởng nhàn vậy đó. Thì như vậy cái tâm nó sẽ rất là thanh tịnh. Tại vì khi mà được tín nguyện rồi, đã dùng sức mà kèm á, không kèm được, không đi được, phải rất là nhẹ nhàng. Thì cái này là nó sâu thêm mấy lớp ở trong đó đó. Thì lúc đó đó, Ngài dạy đó, khi nào mà cái tâm nhớ Phật của ông quên, ông liền làm lại từ đầu, tại ông biết cách làm rồi. Các vị có thể làm được 3 câu, làm 3 câu thôi thì sẽ biết cách. Biết cách là hãy mất 3 câu này, phải dụng tâm lại, phải làm cái tiếng Phật và cái lòng nhớ nó hiện tiền. Khi hiện tiền rồi đó thì liền bình thản để cho nó niệm. Nó tự niệm, nó tự nhớ, mình ngồi đó, mình thoải mái lắm. Thì khi nào mà nó đi được 5 câu, mình tập 5 câu, nó mất, vọng tưởng nó xen vô, mình ngồi tập lại nghe rõ để nhớ Phật. Nó đi được 5 câu, 7 câu nó mất. Mình tập 1 năm, 2 năm nó đi được 50 phút, 1 tiếng. Nó gọi là tu hành. Nó đi được 1 tiếng đó thì là giỏi lắm rồi. Thanh tịnh không có tưởng tượng được rồi. Còn nếu mà không biết phương pháp vậy, niệm tới 30 năm cũng không có biết, không đi được một chút nào. Cái bước đầu tiên tính nguyện hạnh không có, chỉ có tiếng Phật không thôi. Cho nên làm sao mà có thể đi tới. Nếu mà chúng ta biết được, cứ ngày đi mà luyện, luyện nó, luyện tới một lúc đó thì hãy niệm Phật là cái lòng nhớ Phật liền có. Rồi xem coi nó đi được mấy bước, nó đi được mấy câu Phật rồi nó bị loạn tưởng. Khi loạn tưởng liền làm lại. Bởi vì Ngài Liên Trì, Ngài nói, hãy loạn tưởng mà biết á, thì là giỏi lắm. Thì nó phá hết cái tín nguyện rồi, ông phải lập tức mà làm lại, làm cho cái tiếng Phật và cái lòng nhớ Phật của ông nó hiện tiền. Khi nào mà luôn luôn nhớ Phật rồi, thì Ngài Ấn Quang nói, 100 người là 100 người vãng sinh. Tại vì ông nhớ Phật hoài làm sao không vãng sinh được. Bởi vì nhớ Phật là yếu quyết của Tịnh Độ Tông. Có Phật đó, bí quyết tu hành là vậy. Cho nên hiện thời loạn tưởng không có Phật thì mình cần nhiều thời giờ lắm. Cho nên người ta nhập thất, người ta làm khóa tu, ở nhà người ta chuyên tâm. Người đã muốn tu rồi thì cứ muốn làm cái việc này, muốn làm sao trong tâm con có Phật, trong tâm con có tiếng Phật, đừng có bị mất. Thì từ sáng tới tối dùng bao nhiêu sức làm thì còn đâu còn lo bên ngoài nhiều nữa. Còn nếu mà không có biết cái phương pháp á thì quả thật là phải bên thế giới bên ngoài nó trói buộc mình. Mình muốn thoát không được. Cái gì nó cũng là chuyện quan trọng hết đó. Giống như cái áo nhăn mình phải đi ủi cho thẳng, nó cũng quan trọng lắm. Cái gì nó cũng là cái chuyện quan trọng. Tại vì người là bị trói như vậy, tất cả bị trói, không có ai là không có ai muốn vậy hết đó. Kẻ tu không được là nó bị như vậy. Các pháp sư mà không tu cũng bị như vậy. Bị màu sắc, màu đỏ, màu vàng, cái nào cũng đẹp hết đó. Người phước báo nhiều bị nặng hơn nữa. Phước báo nhiều mua cái gì cũng được. Dạ, các vị hiểu không ạ? Thì nếu mình học cho đàng hoàng thì mình liền hướng trong cái tâm của mình. Ở bên thiền tông cũng vậy. Các ngài tu cái chỗ động tu tới tâm không còn động nữa. Tu tới một niệm không sanh, tu như vậy là quá lượng rồi. Mình nhìn trong cái niệm mà A-di-đà Phật mình coi muôn ngàn thứ ở trong đó. Mà người tu phải làm tới một niệm không sanh. Niệm tới mà tu tới mà không có một cái gì trong đó đó, nó sập tới như vậy. Còn người niệm Phật mà niệm có tính nguyện, niệm tới một lúc cũng là nhất tâm bất loạn đó. Tại vì nó không sanh ra cái đường gì. Ông với Phật hoài, Phật với ông, lúc nào ông cũng có hướng về A-di-đà Phật, lúc nào cũng Phật Di-đà trong lòng. Làm quen rồi có thể 5, 5, 10 phút, 15 phút, 20 phút có tiếng Phật, có cái lòng nhớ Phật. Thì từ từ đó là 15, 20 phút nhất tâm. Thì khi đó đó thì cả cái nghiệp chướng của con người mình nó sẽ biến chuyển trong hoa sen của Phật, gọi là đới nghiệp phản sinh đó. Bao nhiêu tội ác gì nó cũng bị chuyển hóa hết. Thì như ngài Ấn Quang nói á, sắp sửa đọa địa ngục A Tỳ rồi đó mà vẫn vãng sanh được. Có nghĩa là bây giờ mình tạo nặng lắm, đủ thứ loại hết, chết một cái là phải bắt vô A Tỳ địa ngục để mà hành phạt. Mà là mà bây giờ biết tín nguyện, biết niệm Phật, vãng sanh Phật đó, và cũng ra được cái địa ngục A Tỳ đó ngay cái kiếp này. Ví dụ ngày mai mà có mất mà tội nặng có thể đọa địa ngục, bây giờ phát tâm tín nguyện niệm Phật, Phật đó vãng sanh thành Bồ Tát. Đó là cái pháp môn này nó lợi hại như vậy. Có nghĩa là không có sợ quá khứ đâu, chỉ là tu cho đúng, cho tốt. À, thì như vậy thì nghiệp chướng liền tiêu hết. Nó tan hết á. Thì cái tâm của mình giống như người mới sanh ra vậy. Giống như em bé sơ sinh vậy. Thì não nghiệp chướng gì không có tính nữa. Bây giờ có đại nguyện của Phật rồi. Không có nghĩ quá khứ đã làm gì ác, làm gì hết. Cứ ngày đêm nhớ Phật, nghiệp chướng liền tan. Chứ không phải là con tội quá rồi không vãng sinh được đâu. Chỉ không có nhớ được tôi thì không vãng sinh được, giống vậy. Thì muốn nhớ Phật phải tu lâu lắm, phải rèn luyện, phải thực hành, phải có người hướng dẫn, phải có đạo tràng, phải có thời khóa, rồi phải nghe pháp, nghe giảng, rồi gần ngày Ấn Quang. Thì tới một lúc thì các vị sẽ được một cái lòng nhớ Phật sâu xa trong lòng, để mà cái ngày lâm chung đó mình đi vãng sinh. Còn nếu nhớ không được ngày đó thì sẽ nhớ muôn ngàn việc. Dạ, dạ thôi nói nhiều quá rồi. Thì chúng ta niệm Phật nha. Các vị có hỏi gì không? Thì có thể chiều sẽ không nói, có thể ngày mai cũng không nói. Thắc mắc cái gì thì nói một chút. Thì Trần Hiếu bắt đầu vậy. Thì các vị có thể hỏi hoặc là thắc mắc gì thì nói một chút. Thì chúng ta bắt đầu, Trần Hiếu chỉ cách niệm Phật trong cái máy. Thì chúng ta bắt đầu tu. Mình như người trong nhà thôi, không phải là khóa tu. Giống như thoải mái một chút, các vị thư thả. Thì có thể lễ Phật đi kinh hành, Chân Hiếu sẽ xem coi cái sức của mình được bao nhiêu, rồi mình điều chỉnh nó. Tự như Chân Hiếu một mình thì thích tĩnh tọa, không thích làm gì hết, thích ngồi 2-3 tiếng vậy đó, thì thích lắm. Nhưng mà có người thì ngồi thì ngủ gục, thích lễ Phật, có người thích đi kinh hành. nên bữa nay là ngày đầu tiên mình đi theo cái băng này, có thể là nó chểnh choảng, nó không có quen lắm, nhưng mà tập từ từ, tại cái băng này nó nhẹ lắm, nó tốt lắm. Chân hiếu tu thấy thích lắm. Đi nhiễu thì mình niệm A Di Đà Phật, chữ A là chân trái, chữ Đà là chân phải. Đi một câu bốn chữ, đi hai bước, đi chậm. A Di Đà một câu đi hai bước. Thì các người thanh niên thì thấy hơi chậm, các bác lớn tuổi thì thấy chắc tốt. Rồi đi dậy thì chậm mà nó đi được nhiều hơn. Đi trước xong rồi mỗi lưng rồi bắt đầu mới lại Phật. Lại Phật thì cái lưng nó giãn ra, nó thoải mái lắm. Lại Phật mệt rồi bắt đầu mới tỉnh tọa. Tỉnh tọa là nghỉ mệt. Mệt quá rồi thì nghỉ mệt. Ngồi thì hiện thời chắc nghe theo cái máy. Nghe theo cái máy thì khi cái máy mở đó, mình phải niệm chứ đừng để cái máy nó niệm. Nếu mình niệm thầm không nổi với cái máy thì phải nhép miệng. Người không quen đó, nghe cái máy là mình niệm không được. Mình niệm không có nghe gì hết đó, chỉ nghe cái máy nó niệm không thôi. Cho nên rốt cuộc rồi tín nguyện nó không biết chỗ nào để nó nương tựa được. Bởi vì buông cái máy ra mình không có cái công phu gì hết. Mình phải cần cái máy kè kè vậy đó. Đi tới đâu không có máy tôi cũng được, giống như thì cái máy nó niệm giùm hết rồi. Cho nên là mình phải niệm. Đừng có để cái máy nó niệm, cái máy là cái nhịp thôi, bởi vì mở nhỏ nhỏ thôi. Các vị bữa nay niệm thầm, người nào muốn niệm ra tiếng thì niệm, nhưng mà không có bắt. Niệm cho trong lòng, phải nghe cho rõ rồi là mới có một bước đầu thôi, chưa có làm gì được hết, phải có lòng nhớ Phật ở trong đó. Cái đó khó lắm, cái đó chắc phải là 1-2 năm đó mới làm nó rõ ra được. Khi nó rõ rồi bắt đầu mới mới học cái thứ ba của chân hiếu nói đó, đừng có để ý, buông xuống thì cái tiếng Phật nó mới nhẹ được, nó mới thanh tịnh được. Khi mà có tín nguyện, có hạnh, có niệm Phật, có nhớ Phật rồi phải buông xuống, đừng có dùng sức gì nữa, để yên vậy. Chừng nào nó loạn thì mới làm tiếp, nó loạn liền dùng sức để mà lấy lại cái đà, giống như cái bánh xe nó chạy vậy đó, để cho nó có cái trớn của nó. Nếu dùng sức là mệt, không đi xa. Cho nên tu lâu đó mà cái tiếng Phật nó có thể chạy được 1 tiếng 2 tiếng mà lòng nhớ Phật quyện được trong đó rồi, là không dùng một chút sức lực nào hết đó, thì càng tu bao nhiêu thì cái khí lực càng khỏe bấy nhiêu. Có thể là tu 5-10 tiếng không thấy mệt gì hết, cũng thấy ngồi đây thoải mái quá, còn sướng hơn là ngủ nữa. Thì chân hiếu cảm giác thôi, người tu giỏi có thể sẽ ngủ ít mà không sao đâu, tại vì cái lúc dụng công nó còn khỏe hơn là ngủ nữa. Rồi cái đó là người tu giỏi, không phải là thầy chân hiếu chưa làm được, chỉ là biết cách thôi. Vậy thôi ha, các bác không nói thì thôi mình bắt đầu nha. Thì bây giờ mình lễ ba lễ xong rồi chân hiếu mở máy, mình đi kinh hành. Các bác tập nghe nghe theo cái băng rồi niệm, hoặc là nhép miệng, hoặc là niệm ra tiếng, cho cái tiếng trong lòng nó có, nhìn cái tâm, nhìn cái chỗ cái tiếng đó, đừng có chạy đi chỗ khác. Khi nào nó suy nghĩ á, thì liền liền bắt nó lại, phải nghe cái tiếng Phật này, nghe cái tiếng Phật này nó mới hết phiền não được. Đừng có cho nó đi đâu hết, tập như vậy nghe nó thiệt rõ rồi sẽ thấy đó là Phật Di Đà mà. Thì cái tín nguyện là nhớ Phật nó đó đó, nó liền vừa niệm vừa thương Phật, vừa nhớ muốn về với Phật. Sanh ra cái đó rồi là cái hoa sen nó nở rồi đó. À, nó búp chứ ha, nó chưa nở đâu mà nó sẽ có rồi. Ở ao thất bảo mình có tín nguyện hạnh là được. Nhưng mà tín nguyện hạnh đó đó, giống như bây giờ một giây này có, giây sau mất, sáng có chiều mất, thì hoa hoa sáng có chiều nó héo. Là hết rồi, không có Phật gì hết. Cho nên đó, nếu mà tu hoài đó thì hoa sen nó càng ngày càng đẹp. Mình mỗi mỗi bước mỗi về Tây Phương thì hạ thủ cần nhiều giờ lắm. Các bác phải mất 5-10 năm, có thể nếu mình già đó phải tới ngày mình chết đó. Bây giờ bắt đầu dụng công đi, niệm Phật đi là vừa rồi, không mấy không kịp. Không mấy lúc đó là loạn tâm quá thì có thể đi vô 3 đường ác, có thể sanh lên cõi trời. Rồi không biết chừng nào mới gặp cái pháp môn tịnh độ này để cầu vãng sinh. Dù có gặp cũng chưa chắc có ai dạy cho mình được, biết được, để mà cặn kẽ được đâu. Rồi đi luân hồi mãi thôi. A Di Đà Phật.